Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 23 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc tại sao Đức Maria có phúc vì đã tin. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lộ Đức, Kinh Thành của Thánh Thể và Kinh Mân Côi. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, trong buổi họp báo sáng hôm qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ân xá cho ông Paolo Gabriele, cựu quản gia. Cha Lombardi nói với các nhà báo rằng, sáng nay Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã vào tù thăm ông Paolo Gabriele, cựu quản gia của ngài, để xác định với ông rằng ngài đã tha thứ cho ông, và đích thân báo cho ông biết ngài đã chấp thuận lời xin của ông và ân xá cho ông. Đây là một cử chỉ hiền phụ đối với một người mà Đức Thánh Cha đã chia sẻ vài năm sống tình gia đình mỗi ngày. Tiếp theo đó, ông Paolo Gabriele đã được ra khỏi tù và trở về gia đình. Mặc dù không được tiếp tục làm việc, nhưng ông được trú ngụ trong nội thành Vatican. Tin tưởng nơi sự chân thành duyệt xét của ông, tòa thánh cống hiến cho ông khả thể tiếp tục cuộc sống với gia đình trong sự thanh thản. Như đã biết, ông Gabriele đã bị bắt hồi tháng 5 năm nay vì tội đánh cắp nhiều tài liệu mật của tòa thánh, một thỏi vàng và một ngân phiếu 100.000 Mỹ Kim của Đức Thánh Cha. Ông đã bị kết án 3 năm tù ngày 6 tháng 10 vừa qua và được giảm còn 1 năm rưỡi.
Aman. Ông Wael Suleiman, giám đốc Caritas Jordania, cho biết, trong những ngày tới đây, Liên Hiệp Quốc sẽ mở thêm một trại tiếp đón 45.000 người tị nạn Syria. Trại tị nạn mới nằm cách Jaka, 20 cây số, sẽ ưu tiên đón tiếp các phụ nữ và trẻ em. Trại Jaka sẽ giúp giải tỏa bớt trại Zaatari nằm trong sa mạc rất lạnh và có các điều kiện sống chung chạ khiến cho trẻ em và người già dễ bị lây nhiều bệnh khác nhau. Tại trại Jaka cũng như trại Zaatari, Caritas Jordania đảm trách các sinh hoạt trợ giúp y tế và giáo dục. Số người Syria chạy sang Jordania đã lên tới gần 300.000. Vì Jordania là nước gần Syria nhất, nên mỗi ngày đều có từ 500 đến 1.000 người tị nạn vượt biên giới. Theo dự đoán của ông Suleiman và các nhân viên cứu trợ tình hình Syria, ngày càng tồi tệ và vào đầu năm 2013, chắc chắn sẽ có cảnh dân chúng chạy trốn tập thể sang Jordania. Cho tới nay, Liên Hiệp Quốc chỉ tài trợ các dự án Tam Cá Nguyệt. Giờ đây phải tài trợ theo Lục Cá Nguyệt hay một năm. Lý do vì các người tị nạn không thể một sớm một chiều hồi hương được. Syria là một quốc gia bị tàn phá nặng nề, cần phải tái thiết và tái xây dựng lại các điều kiện cần thiết cho việc chung sống, và điều này đòi hỏi nhiều năm hay có lẽ nhiều thập niên. Ngoài ra, ông Suleiman cũng ghi nhận hiện tượng nhiều người Ả Rập giàu ở vùng vịnh tìm đến các trại tị nạn để tuyển lựa các bé gái làm vợ, và trong nền văn hóa Ả Rập, đây được coi là chuyện bình thường, và gia đình các em còn coi họ là các ân nhân nữa. Trong số các người tị nạn, cũng có một ít tín hữu Kitô, và họ đã tìm được việc làm trong các cơ cấu của Caritas Jordania. Nhưng Giáng sinh năm nay là một Giáng sinh buồn và đầy lo âu đối với họ.
Newtown, Connecticut. Trong những ngày vừa qua, Hội Hiệp sĩ Colombo Giáo xứ Thánh Rosa thành Lima, tỉnh Newtown, đã phát động chiến dịch toàn Hoa Kỳ lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân vụ thảm sát tại trường tiểu học ngày 14 tháng 12 vừa qua. Ông Tim Haas, đại hiệp sĩ cho biết đây là cách thức tưởng niệm các vị thánh vô tội đã bị sát hại, 12 bé gái và 8 bé trai, cần phải cầu nguyện nhiều cho gia đình các em thắng vượt được giai đoạn khó khăn này. Hội Hiệp sĩ Colombo xin mỗi người tham gia chiến dịch cầu nguyện đọc 3 kinh kính mừng, cầu cho 3 ý chỉ. Thứ nhất cho các nạn nhân và gia đình của họ, thứ hai cho các giáo viên và thứ ba cho người dân thành phố có can đảm chịu đựng cái tang đau đớn này và dấn thân làm sao để thế giới này trở nên tốt lành hơn. Kinh Mân Côi có sức mạnh củng cố đức tin của chúng ta, ông nói. Ngày 19 tháng 12 chỉ nội trong 24 giờ đã có hơn 60.000 kinh kính mừng đã được đọc theo các ý chỉ nói trên. Bà chị của cha Luke, linh mục chánh xứ thánh nữ Rosa Thành Lima ở Newtown, thì xin mọi người cũng nhớ cầu nguyện cho em của bà và các linh mục khác trong tỉnh. Trong mấy ngày qua mỗi ngày cha phải cử hành 2 đám tang. Trong tuần vừa qua đã có 8 đám tang. Ông Hart cho biết, trong đám tang các bà mẹ các em đã làm chứng cho tình yêu thương của họ đối với con cái họ, và tuy đau đớn, nhưng họ thông truyền cho mọi người tình yêu thương ấy. Nỗi đớn đau mất con của họ cũng giống nỗi đớn đau của mẹ Maria mất Chúa Giêsu. Theo ông Haas, kinh kính mừng là câu trả lời tốt nhất cho sự giữ. Khi trở thành hiệp sĩ Colombo, mỗi thành viên cũng nhận được tràng hạt mân côi và ít nhất mỗi tuần phải lần hạt một lần. Ông nói lần hạt mân côi tham dự thánh lễ rước mình Thánh Chúa và xưng tội là các món quà giúp chúng ta đương đầu với các tình trạng đau buồn như hiện nay. Ngày 21 tháng 12 vừa qua lại xảy ra một vụ giết người khác tại Pennsylvania, làm cho 4 người thiệt mạng kể cả thủ phạm. Trong các ngày qua, đã có hơn 400.000 người ký thỉnh nguyện thư yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ hạn chế bán các loại vũ khí chiến tranh.
Aachen. Năm nay nửa triệu ca sĩ ngôi sao của Hội Nhi đồng Truyền giáo Đức đi hát thánh ca Giáng sinh, quyên tiền trợ giúp các trẻ em Tanzania bên Phi Châu. Khẩu hiệu chiến dịch năm nay là đem phúc lành đến, là phúc lành cho sức khỏe tại Tanzania và trên toàn thế giới. Trong mùa Giáng sinh này, nửa triệu trẻ em mọi giáo phận trên toàn nước Đức mặc phẩm phục ba vua có gắn ngôi sao chổi đi hát thánh ca từ nhà này sang nhà khác để quyên tiền làm việc thiện. Tanzania được chọn làm quốc gia nhận trợ giúp tiêu biểu. Đức ông Klaus Kremer, Giám đốc Hội Nhi đồng Truyền giáo Đức cho biết, Tanzania có phân nửa trên tổng số 44 triệu dân là người trẻ dưới 15 tuổi, nhưng trong toàn nước chỉ có 100 bác sĩ nhi khoa. Con số các nhà thương rất ít, không thể đáp ứng các nhu cầu, hay có nhưng lại quá xa, dân chúng không có phương tiện di chuyển. Trong ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2013, Ngày Hòa bình Thế giới, sẽ có 20 trẻ ca viên ngôi sao thuộc Tổng giáo phận Köln tham dự thánh lễ đầu năm do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự trong đền thánh Phêrô và lên dân của lễ. Ngày 4 tháng Giêng, bà Thủ tướng Angela Merkel sẽ tiếp kiến phái đoàn các em tại dinh Thủ tướng ở Berlin. Mỗi giáo phận trên tổng số 27 giáo phận có 2 em trai và 2 em gái đại diện. Chiến dịch hát thánh ca Giáng sinh, lạc quyên làm việc nghĩa, là sáng kiến liên đới lớn nhất có sự tham dự của các trẻ em. Mỗi năm, các em quyên được hàng chục triệu euro để tài trợ cho nhiều dự án bác ái đó đây trên thế giới. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, Cùng Mẹ Đón Chúa.
Mùa vòng đang đi đến những ngày cuối, mọi người chúng ta cũng đang nao nức chờ đợi ngày đại lễ Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Bài tin mừng hôm nay mời gọi ta chiêm ngắm thái độ tuyệt đẹp của Đức Maria trong khi chờ đợi ngày hạ sinh của Con Thiên Chúa. Mẹ không lo lắng cho bản thân mình, mẹ cũng chẳng ngồi đó để chuẩn bị những bộ đồ áo đẹp cho người con thân yêu sắp chào đời. Trái lại, mẹ đã mau mắn lên đường ra đi để gặp gỡ và phục vụ người khác trong vui tươi và bình an. Chiêm ngắm những bước chân của mẹ trong cuộc đăng trình này, chúng ta nhận ra được vẻ đẹp tình yêu ngang qua hành trình đầy vất vả đó. Dù đường xá xa xôi, vất vả qua nhiều đồi núi, Đức Maria vẫn lên đường thăm viếng người chị họ vì tình yêu. Chính tình yêu đã làm cho mẹ quên đi những nhu cầu của mình. và nhận ra nhu cầu của người khác. Mẹ biết người chị họ mang thai trong tuổi già đang cần đến mình, đặc biệt là cần sự hiện diện và nâng đỡ của mẹ. Và quả thật, ta đã thấy được niềm vui lớn lao mà mẹ mang đến cho người chị của mình. Bà Isave đã hạnh phúc thốt lên: "Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm." Đức Maria đã lưu lại chừng 3 tháng trong nhà chị họ cho đến khi Gioan Tẩy Giả chào đời. "Tự nhận mình là tôi tớ Chúa, người cũng muốn làm tôi tớ mọi người." Không nghĩ đến phẩm chức cao trọng là mẹ Thiên Chúa, mẹ đã phục vụ, đã chứng tỏ mẹ thật là mẹ của Đấng, đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Và ta cũng phải nói rằng, vì Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu, nên cũng là tôi tớ mọi người. Như thế, mẹ tỏ cho chúng ta thấy, ai muốn gần Chúa Giêsu thì cũng phải sống cuộc đời như mẹ. Như vậy, tình yêu của mẹ dành cho người chị của mình không chỉ được thể hiện qua cuộc viếng thăm, mà còn ngang qua thái độ phục vụ hết mình của mẹ. Mẹ đã hết lòng yêu thương, chăm sóc và hiện diện bên người chị của mình trong những ngày đặc biệt này. Sự hiện diện và nâng đỡ đó chắc chắn không chỉ đem lại niềm vui cho bà Isave mà còn cho cả Gioan con bà. Vì mẹ luôn phục vụ trong niềm vui và bình an. Chiêm ngắm mẹ, ta thấy trên khuôn mặt nhân từ của mẹ luôn phảng phất một nụ cười. Mẹ hạnh phúc vì được phục vụ người khác. Mẹ hạnh phúc vì có một mầm sống đang lớn dần trong mẹ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của mùa vòng. Chúng ta đang tất bật lo lắng để đón chào hài nhi Giêsu. Chúng ta đang chuẩn bị cả bên trong lẫn bên ngoài qua những buổi tĩnh tâm, xin tội, trang trí nhà cửa. Hôm nay, chiêm ngắm hình ảnh của Đức Maria, ta nhận ra một thái độ đón Chúa thật đơn sơ nhưng cũng thật đặc biệt. Mẹ đã lên đường và phục vụ người khác qua những điều đơn sơ và nhỏ bé nhất. Nói gương mẹ Maria, chúng ta cũng được mời gọi để lên đường phục vụ tha nhân trong niềm vui và bình an. Chính thái độ phục vụ đơn sơ và khiêm hạ của Đức Maria, chúng ta nhận ra chân dung của Đức Giêsu con mẹ, người đến để phục vụ chứ không để được phục vụ. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết đem Chúa đến cho người khác qua thái độ phục vụ đơn sơ và khiêm hạ trong gia đình, nơi giáo xứ và nơi chúng ta làm việc. Lạy mẹ Maria, khi đọc phúc âm, lúc nào chúng con cũng thấy mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bethlehem sinh Đức Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng con trong đền thờ. Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng. Và cuối cùng, mẹ đã theo Ngài đến tận núi Sò. Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi, âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên Chúa. Chúng con thấy mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa, có những con đường đầy máu và nước mắt. Xin mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mời của Chúa, dù phải chấp nhận đoàn tuyệt và chia ly. Xin giữ chúng con luôn đi trên đường Giêsu, để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ, đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài Tin mừng Chúa Nhật hôm nay, bà Elizabeth đã chúc mừng Đức Maria rằng em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Tại sao tin là có phúc? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trước khi trả lời câu hỏi vừa đặt lên, thiết tưởng nên đọc lại bản văn tin mừng. Câu chúc mừng vừa rồi đi sau một câu chúc mừng khác. Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Thoạt tiên Sainte Đức Maria được chúc phúc hai lần, nhưng đó là theo bản dịch tiếng Việt, chứ trong nguyên bản thì không phải như vậy. Lẽ ra lời chào đầu tiên phải dịch là em được chúc lành hơn mọi người phụ nữ, và câu này đã được đưa vào kinh kính mừng Benedictatu in Mulieribus, được dịch sang tiếng Việt là bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Còn câu thứ hai mới thật là tuyên bố chân phúc. Em thật có phúc vì đã tin. Có thể dịch thế này: hạnh phúc thay cho em bởi vì em đã tin vào lời Chúa. Lời này rất có ý nghĩa đối với chúng ta trong năm đức tin.
Tại sao vậy, thưa cha?
Bởi vì mỗi lần nghĩ đến mẹ Maria, chúng ta liên tưởng ngay tới một người phụ nữ phi thường, được Chúa ban muôn vàn ân huệ ngay từ khi được đúc thành thai trong lòng thân mẫu, và suốt đời luôn luôn sống trong ánh sáng huy hoàng vì được chiêm ngưỡng Chúa. Thế nhưng công đồng Vatican II đã đọc lại Kinh Thánh và đã khám phá ra một bức chân dung đích thực của Đức Maria. Người được hạnh phúc không phải bởi vì đã được Chúa đổ tràn ân sủng, cũng không phải vì người là một phụ nữ có một không hai trên đời này, nhưng bởi vì người đã tin vào lời Chúa. Như vậy, công đồng muốn cho thấy Đức Maria rất gần gũi với chúng ta. Người cũng chia sẻ những gian nan vất vả như chúng ta, không những bởi vì người thuộc vào thành phần nghèo khổ về vật chất, nhưng thậm chí người cũng gian nan trong hành trình đức tin nữa.
Dựa vào đâu mà công đồng nói như vậy ạ?
Dựa theo chính tin mừng của Luca. Như chị đã biết, trong các tác phẩm Tân Ước, Luca là người nói nhiều đến Đức Maria hơn cả. Thế nhưng, bên cạnh cảnh truyền tin thuật lại ơn gọi đặc biệt của Đức Maria, thì Luca cũng có nhiều đoạn văn cho thấy đâu là phúc thật của người. Ngoài câu văn của bà Elizabeth đã chứng dẫn ở đầu, ta còn thấy một câu văn quan trọng ra như muốn sửa đổi não trạng thông thường của chúng ta. Theo quan niệm bình dân, ai cũng nghĩ rằng Đức Maria thật là vinh dự bởi vì được chọn làm mẹ của Chúa Giêsu. Vì vậy không lạ gì một bữa kia có một người đã lên tiếng: phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng mà Chúa Giêsu đã sửa lại ngay. Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Thật ra Thánh Luca đã nói tới điều này ngay từ chương 2 rồi, bởi vì ông lặp đi lặp lại hai lần: Đức Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng, chương 2 câu 19, và riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng, câu 51. Đó là nền tảng để công đồng đi tới kết luận ở số 58 của hiến chế về hội thánh rằng Đức Trí Nữ Diễm Phúc tiến bước trên con đường lữ hành đức tin.
Thưa cha, sau công đồng còn ai nói đến đề tài này nữa hay không ạ?
Có chứ, đặc biệt là Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Như chúng ta đã biết, vị chân phúc này rất có lòng tôn kính Đức Mẹ. Thế nhưng Ngài đã dành thông điệp dài nhất về Đức Maria, tựa đề là Thân Mẫu Chúa Cứu Thế, để khai triển đề tài hành trình đức tin của mẹ. Và chắc rằng do ảnh hưởng của Ngài mà sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã giới thiệu Đức Maria khi mở đầu chương nói về việc tin nhận mặc khải ở số 144, trưng ra hai khuôn mẫu của đức tin: ông Abraham ở trong Cựu Ước và Đức Maria trong Tân Ước.
Khi bà Elizabeth ca ngợi Đức Maria là có phúc vì đã tin, thì có phải là bà nghĩ đến việc người đã trả lời xin vâng với thiên sứ không ạ?
Theo mạch văn của chương 1 tin mừng Luca thì đúng là như vậy, bởi vì việc Đức Maria đi thăm viếng bà Elizabeth được đặt liền ngay sau biến cố chuyển tin. Xem ra thánh Luca muốn đối chiếu hai mẫu người tin sau khi nhận được sứ điệp của thiên sứ Gabriel. Thiên sứ đến báo tin cho ông Zacharia rằng bà vợ của ông tuy đã cao niên và son sẻ nhưng sẽ sinh ra một con trai, nhưng mà ông tỏ ra ngờ vực. Sứ thần báo tin cho Đức Maria là trinh nữ rằng bà sẽ sinh con, thì người chấp nhận. Người đọc sẽ dễ nghĩ rằng bà Elizabeth khen ngợi Đức Maria ở cái chỗ đó. Thế nhưng ngày nay, nhiều nhà chú giải kinh thánh mở rộng tầm nhìn hơn nữa. Qua miệng của bà Elizabeth, người ta đọc thấy lời chúc tụng của cộng đoàn Kitô hữu thiên khởi kêu lớn tiếng, nghĩa là tung hô Đức Maria vì thái độ tin tưởng của mẹ trong toàn thể công trình cứu chuộc. Nói một cách khác đi, Đức Maria không những chỉ bày tỏ đức tin trong buổi truyền tin của sứ thần, mà còn qua nhiều biến cố khác nữa.
Những biến cố nào thưa cha?
Trong thông điệp vừa nhắc tới trên đây, Đức John Paul II đã dành các số từ 12 tới 24 để theo dõi cuộc lữ hành đức tin của Đức Maria từ lúc truyền tin cho tới khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá và phục sinh. Dĩ nhiên, phải nhận rằng biến cố truyền tin là một hành vi điển hình của đức tin. Tin đã đáp lại xin vâng trước lời Chúa mặc khải. Đức Maria đã làm như vậy khi nghe thiên sứ truyền tin. Tuy nhiên, chúng ta cần suy nghĩ sâu xa hơn nữa, bởi vì ngoài việc thuận nhận làm mẹ Đức Giêsu, Đức Maria còn phải bày tỏ sự phó thác hoàn toàn cuộc đời để cho Chúa dìu dắt. Về điểm này, thật có lý để mà so sánh người với tổ phụ Abraham xưa kia, khi ông tin vào lời Chúa hứa và đã lìa bỏ quê hương họ hàng lên đường đi theo tiếng Chúa. Hình như thánh sử Luca muốn gợi lại hình ảnh đó khi ông thuật lại việc Đức Maria vội vã lên đường đến nhà ông Zacharia để mà thăm bà Elizabeth.
Thưa cha, Đức Maria đi thăm người chị họ để làm gì vậy? Có phải để chúc mừng bà chị đã mang thai sau bao nhiêu năm mong đợi không ?
Chúng ta không loại trừ động lực rất hợp tình hợp lý đó. Nhưng các nhà chú giải kinh thánh còn đưa ra nhiều lý do khác nữa. Một lý do dễ nhận thấy là Đức Maria đã mang lại cho nhà ông Zacharia sự chúc lành như chính bà Elizabeth đã nghiệm thấy. Vì lý do này mà nhiều người đã chào kính Đức Maria như là mẫu gương loan báo tin mừng, người mang Chúa Giêsu cho tha nhân. Tuy nhiên, ta cũng có thể nghĩ tới động lực đức tin. Hình như Đức Maria còn giữ kín câu chuyện truyền tin và thậm chí chưa cho ông Giuse biết. Người muốn đi tìm một người có thể hiểu câu chuyện để mà chia sẻ những khó khăn của niềm tin. Việc bà Elizabeth mang thai là một dấu hiệu cho thấy rằng đối với Thiên Chúa không có gì mà Chúa không thể làm được. Cuộc hành trình vừa địa lý vừa thiêng liêng tiếp tục với việc rời Nazareth để về Bethlehem, nơi Chúa cứu thế ra đời. Thật là một thử thách đức tin khi thấy rằng Đức Giêsu, kẻ được hứa sẽ được ngồi trên ngai vua David, nhưng lại không tìm được chỗ trú ngụ ngay tại thành của vua David này. 40 ngày sau đó, Đức Maria thực hiện một cuộc hành trình lên đền thờ Jerusalem để dâng hài nhi trong đền thờ. Tại đây, thân mẫu của hài nhi được nghe một lời tin báo của ông Simeon rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua hồn của bà. Hài nhi Giêsu vừa là ánh sáng soi chiếu muôn dân và vinh quang của Israel, vừa là duyên cớ vấp ngã cho nhiều người. Thánh Luca viết rằng ông Simeon đến đền thờ lúc ấy không phải là do chuyện tình cờ mà là do Thánh Linh thúc đẩy. Vì vậy, Đức Gioan Phaolô đề nghị không ngại so sánh câu nói của ông Simeon như là lời truyền tin thứ hai nói về những đau khổ của Đức Giêsu. Lời truyền tin thứ hai của ông cụ thì trái ngược hẳn với lời truyền tin của thiên sứ Gabriel. Thế nhưng Đức Maria đã chấp nhận tất cả, bởi vì người làm tất cả những gì luật Chúa truyền. Một cuộc hành trình tiếp theo được Thánh Matthew thuật lại đó là đưa hài nhi sang Ai Cập để lánh nạn. Thánh sử kể lại chuyện này cũng như việc trở lại Nazareth sau đó với lời bình giải: ngõ hầu ứng nghiệm lời sách thánh, nghĩa là hoàn toàn tuân theo Chúa xếp đặt. Đó chẳng phải là hành trình đức tin đó hay sao? Rồi Thánh Luca thuật cho chúng ta biết chuyện Đức Giêsu lìa bỏ cha mẹ và ở lại trong đền thờ. Lần đầu tiên chúng ta nghe được câu bình luận rằng song thân không hiểu Đức Giêsu. Thế nhưng chính vì thế mà Đức Maria đã ghi nhận tất cả những điều ấy trong lòng. Chúng ta có lý do để suy đoán rằng người đang trải qua một cuộc thanh luyện đức tin trong mối tương quan với Đức Giêsu mà người phải chuyển đổi từ những tâm tình tự nhiên của tình mẫu tử sang tương quan siêu nhiên của đức tin, nghĩa là để mà nên trở nên một người môn đệ lắng nghe và tuân hành lời Chúa, như thi thánh Luca đã ghi lại câu nói của Chúa về dân chung chân dung của người thân nhân họ hàng tích thực. Dù sao, cao điểm của cuộc thử thách đức tin của Đức Maria là cái chết của con mình ở trên thập giá. Thập giá là sự phủ nhận những lời mà trước đây thiên sứ Gabriel đã nói về Đức Giêsu như là con đấng tối cao, như là kẻ sẽ ngự trên ngôi báu David, như là con Thiên Chúa. Đến đây ta mới hiểu rõ hơn lời chúc mừng của hội thánh của mẹ bà Elizabeth: hạnh phúc thay kẻ tin rằng lời Chúa sẽ thực hiện. Đức Maria đã giữ vững niềm tin khi mà không còn gì để mà tin tưởng dưới mắt người đời. Vì thế, người trở nên mẫu gương đức tin cho chúng ta và trở nên mẹ của chúng ta trong đức tin. Nhờ đức tin của Đức Maria mà kế hoạch Thiên Chúa cứu độ nhân loại được thực hiện từ lúc truyền tin cho tới thập giá.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Lộ Đức, Kinh Thành của Thánh Thể và Kinh Mân Côi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, là nơi Đức Mẹ chọn để vén mở cho chúng ta biết Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, Lộ Đức trở thành Kinh Thành của Thánh Thể và Kinh Mân Côi, và là nơi tín hữu nhận được rất nhiều ơn Thánh Chúa, ơn phần xác và nhất là ơn phần hồn. Kể từ khi Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette Soubirous năm 1858 đến nay, đã có 200 triệu tín hữu và du khách hành hương đến Lộ Đức, và ít nhiều gì cũng đã nhận được ơn lành Thiên Chúa ban qua lời bầu cử của Mẹ. Trong nhiều thập niên qua, đã có các chuyến hành hương quy mô cho nhiều thành phần khác nhau như các bệnh nhân, các người tàn tật, trước đây đã ít được tiếp đón. Năm 1946, người ta đã tổ chức các cuộc hành hương cho các người mù và các bệnh nhân tâm thần. Các anh chị em này cầu nguyện và tham dự các lễ nghi phụng vụ thích hợp với điều kiện thể lý của họ. Trong chuyến hành hương cho các bệnh nhân tâm thần dịp lễ phục sinh năm 1971, có một người Canada bị vào nhà thương tâm thần từ khi còn bé. Sau 50 năm, ông có dịp khám phá ra thế giới tuyệt vời và lời cầu nguyện. Năm 1963, một bác sĩ tỉnh Nancy đã phát động cuộc hành hương Lộ Đức cho các bệnh nhân bị bệnh teo cơ bắp vì virus tấn công các trung tâm điều khiển cử động của tủy sống. Và bác sĩ đã khiến cho mọi bệnh nhân có thể tham dự, kể cả những người đang dưỡng bệnh trong các phổi sắt. Việc chuyển vận từ nhà thương cho tới xe lửa, rồi từ xe lửa vào trong nhà thương ở Lộ Đức đã đòi hỏi các kỹ thuật chuyên môn chưa từng có. Nhưng chuyến hành hương đã là một kinh nghiệm tích cực đối với các bệnh nhân cũng như các bác sĩ và nhân viên y tế tháp tùng họ trên cả bình diện vật chất. Giá trị tinh thần của nó đẹp và mạnh mẽ đến độ nó trở thành cuộc hành hương quốc tế được lập lại sau đó vào các năm 1968, 1978 và 1983. các chuyến hành hương lộ đức cho các bệnh nhân có một ý nghĩa xã hội và tinh thần rất lớn. Chúng tháp nhập các anh chị em bệnh nhân vào mầu nhiệm cuộc sống Kitô, nơi họ là các phần tử có một chỗ đứng đặc tuyển dưới bóng thập giá Chúa Kitô. Song song, chúng trả lại cho họ các tương quan xã hội, tình bạn và sự liên đới giữa các bệnh nhân với nhau và với các người lành mạnh. Và các tương quan ấy thường kéo dài sau chuyến hành hương.
Lộ đức cũng mở rộng vòng tay, tiếp đón các anh chị em bị chính quyền hay xã hội coi là cặn bã và bị gạt bỏ ngoài lề. Tin mừng yêu thương được loan báo cho họ là những người nghèo nàn nhất vì bị tước đoạt phẩm giá là người và là con cái Chúa. Đó là các cuộc hành hương của các anh chị em du mục, những người sống lang thang, nay đây mai đó trên các caravan. Thường khi các cuộc hành hương cho người du mục hay cho các người tàn tật khiến cho công quyền và những người giàu ở trong tình trạng báo động, vì sợ họ ăn trộm, ăn cắp hay gây xáo trộn, và các người tổ chức cũng thường phải bảo vệ họ chống lại các thành kiến và sự sợ hãi. Người ta còn nhớ, trong cuộc hành hương đầu tiên tổ chức cho 4.000 người bệnh tâm thần, trong đó có 400 người đến trực tiếp từ các nhà thương tâm trí. Nhiều hàng quán tại Lộ Đức đã đóng cửa vì sợ các khách hành hương này quấy phá, nhưng thật ra đã không có chuyện gì xảy ra. Sau cùng còn có các cuộc hành hương quốc tế của các quân nhân bắt đầu từ năm 1958, bao gồm binh sĩ của mọi binh chủng đến từ nhiều nước khác nhau mà ít năm trước đó còn chĩa súng vào nhau. Năm 1982, với sự đồng ý của hàng giáo phẩm, đã có hai cuộc hành hương cho các binh sĩ Anh giáo. Và tại Lộ Đức cũng có một nhà nguyện nơi các tín hữu không công giáo có thể cử hành các lễ nghi phụng vụ của họ. Hồi năm 1976, đã có một nữ mục sư người Đan Mạch xin phép cử hành phụng vụ tại đây, và bà đã được phép của các vị hữu trách đền thánh Lộ Đức. Đôi khi giới truyền thông cũng đưa tin về sự hiện diện của các nhóm tín hữu Hồi giáo. Vào tháng 10 năm 1975, cũng có một nhóm tín hữu Phật giáo tới viếng thăm Lộ Đức. Chương trình cửa rộng mở, trợ giúp cuộc đối thoại với tín hữu các tôn giáo khác và sẵn sàng tiếp đón tín hữu của mọi tôn giáo đến viếng thăm Lộ Đức. Tất cả những điều này là kết quả của lời cầu nguyện và tình bác ái, là hai nét nổi bật của Lộ Đức. Lộ Đức là kinh thành của Đức Mẹ Vô Nhiễm, nơi tín hữu tỏ lộ lòng sùng mộ đối với Mẹ Thiên Chúa, nhưng nhất là nơi tín hữu lắng nghe điều Mẹ đã nói với các gia nhân của đôi tân hôn trong tiệc cưới tại làng Cana xưa kia. Người bảo gì, các anh cứ làm như vậy. Với hàng triệu tín hữu đến hành hương Lộ Đức ngày nay, Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng lặp lại lời nhắn nhủ ấy. Các con hãy làm tất cả những gì Chúa Giê-xu truyền cho các con, nghĩa là tất cả đều phải quy chiếu về Chúa Giê-xu Kitô, con Mẹ. Ngày 12 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ nói với chị Bernadette xin các linh mục xây một nhà nguyện và đi rước kiệu đến đó, nhưng đã cần phải có nhiều nhà thờ để tiếp đón tín hữu hành hương, và bí tích Thánh Thể luôn luôn là trọng tâm của mọi cuộc hành hương Lộ Đức. Tín hữu tham dự các thánh lễ cử hành tại hang đá nơi Đức Mẹ đã hiện ra, hay trong các vương cung thánh đường, và nhiều khi ngay giữa cả cánh đồng cỏ đối diện với hang đá bên kia bờ sông Ga vừa nữa.
Trong số các tín hữu hành hương Lộ Đức, giới trẻ có không gian rộng rãi và một trại tiếp đón với các nhân viên trẻ linh hoạt cuộc hành hương của họ. Hàng năm có 300.000 người trẻ hành hương Lộ Đức, trong đó có 120.000 đi theo các đoàn hành hương, số còn lại đi riêng rẽ. Số người trẻ hàng năm đến Lộ Đức cũng tương tự như số người trẻ tìm đến cộng đoàn đại kết Teze bên Pháp để sống kinh nghiệm cầu nguyện, sự hiệp nhất và tình huynh đệ đại đồng. Ban giám đốc đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức dành cho giới trẻ một khu vực cắm trại rộng 16 mẫu Tây, nơi họ có thể sinh hoạt thoải mái ngoài trời. Liên quan tới sự hiện diện của người trẻ tại Lộ Đức, cần ghi nhận việc giới trẻ tham gia việc phục vụ các bệnh nhân với khoảng 30%. Và khi đó là các đoàn hành hương giáo phận, thì sự tham gia của người trẻ phục vụ các bệnh nhân lên tới 60%. Nghĩa là có khoảng từ 20 tới 30.000 bạn trẻ tham dự. Có những người trẻ hy sinh thời gian nghỉ hè đến lộ đức tình nguyện giúp đỡ các bệnh nhân trong nhiều năm liên tiếp. Con số tín hữu hành hương lộ đức gia tăng đã bắt buộc chính quyền địa phương phát triển hệ thống giao thông, gia tăng các chuyến xe lửa và cải tiến đường cho xe hơi, cũng như các tuyến đường hàng không. Một đường xe lửa quan trọng dài 2.000 cây số nối liền lộ đức với Paris, Bordeaux và Lyon. Sân bay Tarbes được nới rộng với các phi đạo có thể tiếp đón các máy bay Boeing lớn. Ngoài ra cũng đã phải xây thêm nhiều trung tâm rộng rãi, đầy đủ tiện nghi để tổ chức các hội nghị, các lễ hội, các buổi hòa nhạc, đại hội thánh nhạc, văn hóa và thể thao. Từ sau công đồng chung Vatican II, Hội đồng Giám mục Pháp chọn Lộ Đức làm nơi nhóm đại hội thường niên, cũng như nơi tổ chức Đại hội Thánh thể Quốc tế năm 1981. Đáng lý ra đã có sự tham dự của Đức Gioan Phaolô II, nhưng vụ mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981 đã khiến cho Đức Thánh Cha không thể có mặt. Bù lại, Đức Gioan Phaolô II đã đến hành hương Lộ Đức ngày 15 tháng 8 năm 1983.
Sự hiện diện của mẹ Maria Vô Nhiễm tại Lộ Đức rất là kín đáo. Bức tượng Đức Mẹ tại hang đá được khánh thành ngày 4 tháng 4 năm 1864, liên tục nhắc nhớ sự hiện diện của mẹ. Tượng bằng cẩm thạch Carrara do ông Fabrice tạc theo lời tả của chị Bernadette, nhưng đã không khiến cho chị hài lòng. Thay vì là một thiếu nữ tươi trẻ đơn sơ, thì ông đã biến Đức Mẹ thành một bà lớn trong nghệ thuật điêu khắc cổ điển. Ngay chính giữa quảng trường có một tượng khác của Đức Mẹ đặt trên cột cao giữa vườn hoa. Nhưng sự hiện diện của mẹ còn được nhắc nhở bởi hai vương cung thánh đường chồng lên nhau, chính giữa là nhà thờ hầm, nơi có gắn các bảng khắc kinh kính mừng bằng hàng trăm thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Đây cũng là nơi đặt mình Thánh Chúa cho tín hữu chầu liên lỉ. Nhà thờ hầm là phần cổ nhất, bắt đầu xây năm 1863 và hoàn thành năm 1866 bên trên hang đá Massabielle. Vương cung thánh đường Vô Nhiễm Nguyên Tội, tức nhà thờ bên trên do kiến trúc sư Viollet-le-Duc khởi công xây năm 1866 và hoàn thành năm 1871, dài 51 mét, rộng 21 mét, có 600 chỗ ngồi với tháp chuông cao 70 mét, bên trên có chiếc đồng hồ bằng đồng, điểm giờ với nhạc của kinh kính mừng. Bên trong vương cung thánh đường có 12 bàn thờ cạnh được trang hoàng bằng các cờ của các đoàn hành hương. Các kính màu bên trên diễn tả các cảnh cựu ước cho tới việc định nghĩa tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. 23 kính màu bên dưới kể lại câu chuyện Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette và cảnh đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ đặt cạnh cung thánh năm 1876. Vương cung thánh đường bên dưới, tức vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, được xây giữa các năm 1874-1887. Trên cửa vào có tượng nổi Đức Mẹ Bồng Chúa Giê-xu đang ban chuỗi Mân Côi cho Thánh Đa Minh. Bên trong nhà thờ có hình thánh giá Hy Lạp với bốn cánh đều nhau, mỗi cánh dài 50 mét, kiến trúc theo kiểu Roman Byzantine. Nhà thờ có các bức khảm đá màu rất đẹp diễn tả 15 màu nhiệm kinh Mân Côi và trong kinh thánh là bức khảm đá màu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội rất lớn. Bên trên vương cung thánh đường là mái tròn có vương miện và thánh giá mạ vàng.
Năm 2007, mặt tiền vương cung thánh đường được trang hoàng thêm nhiều bức khảm đá màu diễn tả các biểu tượng bánh, dầu, rượu và nước. Và các bức khảm đá màu kể lại một số cảnh trong cuộc đời Chúa Giê-xu. Phía dưới bên trái là Thánh Gioan Tẩy Giả, Chúa Giê-xu lãnh phép rửa. Chính giữa là tiệc cưới tại làng Cana, Chúa Giê-xu với vết thương bên cạnh sườn và Đức Mẹ. Bên phải là cảnh Chúa hiển dung trên núi Tabor. Phía bên trên là cảnh loan báo nước trời và kêu mời hoán cải. Chúa Kitô phục sinh hiện ra với 10 tông đồ. Ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan nhận mình Thánh Chúa. Các tông đồ với đôi bàn tay giấu bên trong áo choàng, Giuđa cầm túi tiền. Chúa Giêsu chữa người bất toại. để đáp ứng nhu cầu của các đoàn hành hương quốc tế, năm 1958, Đức cha Thea, giám mục Lộ Đức, đã cho xây thêm thánh đường Pio 10 rộng mênh mông. Vương cung thánh đường nằm bên dưới lòng đất, có bàn thờ ở chính giữa, và có chỗ cho 20.000 người. Đây là nơi cử hành thánh lễ quốc tế bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Hai bên có các màn hình lớn để tín hữu có thể theo dõi lễ nghi phụng vụ một cách dễ dàng hơn. Bên kia bờ sông Ga, ở đầu cánh đồng cỏ đối diện với hang đá Đức Mẹ, là nhà thờ kính thánh Bernadette, dài 100 mét, rộng 80 mét, hình thao trường, có 5.000 chỗ ngồi, được khánh thành năm 1988. Hai bên nhà thờ có nhiều phòng họp, bên trong nhà thờ có vách ngăn đôi, để trong trường hợp cần, hai đoàn hành hương có thể cử hành các nghi thức phụng vụ trong cùng một lúc. Bên cạnh nhà thờ Thánh Bernadette có một nhà nguyện nơi tín hữu có thể chầu mình Thánh Chúa suốt ngày. Nhà nguyện này được khánh thành năm 1995. Đối diện với hang đá bên kia sông Ga là đồng cỏ trống có thể chứa tới 200.000 người trong các dịp đặc biệt như các thánh lễ do Đức Gioan Phaolô II cử hành trong hai lần viếng thăm Lộ Đức vào năm 1983 và năm 2004.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.